Chuyện nàng Sujata, tiền thân Sujata, kẻ hưởng được bề ngoài duyên dáng. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về một cô gái tên là Sujata, dâu của ông Cấp Cô Độc, con gái của vị phú thương Dana Sava và là em út của nữ cư sĩ Visakha. Cô ta về làm dâu nhà ông Cấp Cô Độc với lòng đầy kiêu ngạo, vì nghĩ rằng cô vốn xuất thân từ một gia đình sang trọng. Cô rất bướng bỉnh, thô lỗ, nóng nảy và hung tợn. Cô từ chối các bổn phận đối với cha mẹ mới hay đối với chồng mình. Cô đi khắp nhà, nói năng thô lỗ và còn đánh đập cả mọi người. Một hôm, bậc đạo sư cùng 500 tỷ kheo đến viếng ông Cấp Cô Độc. Mọi người ngồi xuống, vị đại thương gia ngồi bên cạnh Thế Tôn và nghe ngài thuyết pháp. Lúc ấy, Sujata đang la mắng những người giúp việc. Bậc đạo sư ngưng nói và hỏi tiếng gì ồn ào như vậy. Vị thương gia giải thích rằng đó là con dâu thô lỗ của ông. Cô ta đã không cư xử đúng đắn đối với chồng và cha mẹ chồng. Cô chẳng hề bố thí và chẳng có điểm nào tốt cả. Cô không lòng tín thành mộ đạo. Cô đi khắp nhà la mắng suốt ngày đêm. Bậc đạo sư truyền gọi cô ta đến. Người phụ nữ kia đến và sau khi đảnh lễ bậc đạo sư, cô đứng một bên. Rồi bậc đạo sư hỏi cô: "Này Sujata, có 7 loại vợ mà một người đàn ông có thể gặp. Cô thuộc về loại nào?" Cô ta trả lời: "Bạch Thế Tôn, ngài dạy vắn tắt quá, con không hiểu được, xin ngài giải thích thêm." "Được rồi," bậc đạo sư dạy, "hãy chú ý nghe đây." "Rồi ngài đọc các bài kệ sao?" "Tâm địa xấu, điều hay chẳng thiết, yêu người ngoài lại ghét bỏ chồng, của tiền chồng tạo phá tan, vợ này phá hoại nhà chàng xứng tên, vật chồng tặng do tiền mua bán, nghề tinh chuyên cuốc xẻng nông gia, cố tình lấy cắp dần dạ, vợ nào như thế gọi là tặc gian, quên phận sự hung tàn lười biếng, lại tham lam xấu miệng sân đầy, chuyên quyền với kẻ dưới tay, mang danh là loại vợ đây cao cường, còn kẻ vẫn mến thương điều tốt, chăm sóc chồng như một mẹ hiền, của tiền chồng tạo giữ gìn, mẫu nghi mới gọi đúng tên vợ này, tôn trọng chồng cũng tày như thế, đàn em thơ kính nể người anh, nhún nhường tuân phục chồng mình, vợ là hiền muội đúng tình chất chơn, kẻ luôn mừng đón chồng khi thấy, như bạn bè sao mấy độ xa, hiến dân đức độ nghiêm hòa, vợ nào như thế gọi ra thân bằng, sợ hung tàn tâm an chịu khổ, chẳng cuồng si đầy đủ kiên trì, chân tình chiều chuộng mãi ghi, vợ kia được gọi nô tỳ chính danh." Cần này Sujata, trên đây là 7 loại mà người vợ mà một người đàn ông có thể có. 3 loại người vợ bị gọi là vợ phá hoại, vợ bất lương và cao cường phu nhân sẽ tái sinh vào địa ngục. 4 loại người vợ còn lại sẽ được sanh vào cõi trời thứ 5. Vợ cao cường tặc gian phá hoại, giận dữ hoài chẳng biết kính ai, hết đời bỏ xác đầu thai, xuống miền địa ngục khó ngày thoát đi. Vợ thân bằng mẫu nghi hiền muội, hoặc nô tỳ trong cõi đời này, ngoan hiền tự chủ lâu dài, hết đời bỏ xác lên trời sống vui. Khi bậc đạo sư thuyết giảng về 7 loại người vợ như thế, Sujata đắc quả dự lưu, và khi bậc đạo sư hỏi rằng nàng thuộc loại vợ nào, thì nàng thưa: "Bạch ngài, con là kẻ nô tỳ." Nói xong, nàng cung kính đảnh lễ Đức Phật và được ngài tha thứ. Như vậy, chỉ với một lời khuyên bảo, bậc đạo sư đã thuần hóa được người phụ nữ xấu tánh kia. Sau bữa ăn, ngài tuyên thuyết về các bổn phận trong giáo hội, rồi ngài vào hương phòng. Bấy giờ các tỷ kheo họp tại pháp đường và ca ngợi bậc đạo sư: "Này các pháp hữu, chỉ với một lời khuyên bảo duy nhất, bậc đạo sư đã thuần hóa được người phụ nữ xấu tánh kia và khiến cho nàng đắc quả dự lưu. Bậc đạo sư bước vào và hỏi xem họ ngồi với nhau đang thảo luận chuyện gì. Họ thuật lại như trên, ngài dạy: "Đây chẳng phải là lần đầu tiên ta thuần hóa Sujata bằng một lời khuyên bảo duy nhất đâu." Rồi ngài kể tiếp một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát là thái tử do chánh cung hoàng hậu sinh ra. Ngài lớn lên và được giáo dục tại Takashila. Sau khi vua cha băng hà, ngài nối ngôi và trị vì rất công chính. Mẫu hậu ngài là một người đàn bà nóng nảy, dữ tợn, thô lỗ, gắt gỏng, ác khẩu. Ngài chỉ mong sao khuyên bảo được mẹ, nhưng ngài cũng nhận thấy rằng không nên làm điều gì bất kính đối với mẹ. Vì thế, ngài cố tìm một cơ hội để hé lộ dần ẩn ý. Một hôm, ngài đi vào giường khoa và mẹ ngài cũng theo ngài. Một con chim cưỡng xanh đang kêu the thé trên đường. Khi ấy, các triều thần đều bịt tai lại và la lên. Cái giọng thật kinh khủng, cái tiếng kêu ấy thật ghê rợn, đừng gây ra cái tiếng ấy nữa. Bấy giờ, Bồ Tát đang đi qua giường hoa với mẹ và đoàn người du lãm. Một con chim cu đậu trong đám lá rậm của một cây sa la hót lên âm điệu ngọt ngào. Mọi người đứng đó đều thích thú khi nghe nó hót, vỗ đôi bàn tay rồi chìa tay ra và yêu cầu nó. Ôi, thật là một giọng hót êm dịu, một giọng hót tốt lành, một giọng hót thanh lịch. Hót lên chim ơi, hót lên đi. Rồi họ cứ đứng đó trướng cổ lên chờ nghe. Bồ Tát chú ý đến hai sự việc này, nghĩ rằng đây là dịp may để tiết lộ ẩn ý của mình cho mẫu hậu. Thưa mẹ, ngài nói, tiếng kêu của con chim cưỡng trên đường làm cho ai nghe cũng phải bịt tai và thốt lên, đừng gây ra cái tiếng ấy nữa, đừng gây ra cái tiếng ấy nữa. Và họ bịt tai lại vì âm thanh dữ dằn chẳng được ai ưa cả. Thế rồi ngài đọc các bài kệ sau: kẻ hưởng được vẻ ngoài duyên dáng, thoạt nhìn vào tươi sáng đẹp thay, nhưng buông lời nói chối tai, đời này đời kế chẳng ai yêu gì. Chim cu kia thường khi mẹ thấy, lốm đốm đen xấu dậy mặt dầu, tiếng kêu êm dịu ngọt ngào, bao nhiêu kẻ đón người chào mến thương. Mong tiếng mẹ dịu dàng thanh lịch, lời khôn ngoan bỏ hết tự kiêu, âm thanh êm ái mỹ miều, giảng bày thánh pháp ý nêu tỏ tường. Khi Bồ Tát khuyến dụ mẫu hậu bằng ba bài kệ trên, ngài đưa mẹ vào cách suy nghĩ của mình. Sau đó mẹ ngài sống theo chính đạo. Chỉ bằng một lời nói, Bồ Tát đã làm cho mẹ thành một người phụ nữ biết quên mình. Rồi về sau khi từ trần, Bồ Tát đi theo nghiệp của mình. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Sujata là mẹ của vị vua ở Ba La Nại, còn ta chính là vị vua ấy. Chuyện con cú, tiền thân Uluka. Cú là vua của các loài chim. Chuyện này bậc đạo sư kể lúc ngài trú tại kỳ viên về sự tranh chấp giữa quả và cú. Vào thời kỳ ấy, ban ngày quả thường ăn thịt cú, còn ban đêm cú lại bay tới cắn đứt đầu quả khi quả đang ngủ và giết đi. Có một tỷ kheo sống trong một cái cốc ở vùng lân cận kỳ viên. Mỗi lúc quét dọn thường phải đổ cả 7-8 chậu đầy đầu quả rớt từ trên cây xuống. Vị ấy đem sự việc kia kể lại cho các tỷ kheo nghe. Thế là trong pháp đường, các tỷ kheo bắt đầu bàn tán về chuyện ấy. Này hiền hữu, vị tỷ kheo kia thấy nhiều đầu quả quá, mỗi ngày phải đem chúng đổ đi ngay chỗ mình ở. Bậc đạo sư đi vào hỏi xem các tỷ kheo đang ngồi thảo luận việc gì. Họ kể cho ngài nghe và hỏi tiếp rằng: sự tranh chấp giữa quả và cú đã xảy ra từ bao lâu rồi? Bậc đạo sư trả lời: từ thời Nguyên Thủy. Rồi ngài kể cho họ nghe một câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, loài người sống trong thời Nguyên Thủy hợp nhau lại và bầu một người đẹp đẽ, có tướng tốt, oai nghi hoàn hảo lên làm vua. Các loài bốn chân cũng tụ hợp lại và bầu sư tử làm vua. loài cá dưới biển cũng chọn vua là con cá tên là Ananda. Thế rồi tất cả chim chóc trên dãy Hy Mã Lạp Sơn cũng tụ hợp nhau lại trên một phiến đá phẳng và kêu lên: loài người đã có một ông vua, loài thú và loài cá cũng đã có, còn chim chóc chúng ta thì không. Chúng ta không thể sống hỗn loạn được, chúng ta cũng phải chọn một ông vua. Hãy chọn một con chim xứng đáng với ngôi vua. Chúng tìm kiếm một con chim như vậy và chọn một con cú. Đây là con chim mà chúng ta muốn. Chúng bảo thế, và một con chim tuyên bố 3 lần cho cả bọn biết rằng sẽ có một cuộc bầu cử về việc đó. Sau khi kiên nhẫn nghe thông báo 2 lần, đến lần thứ 3, một con quạ đứng dậy la lên: khoan đã, khi anh ta đang được tôn làm vua mà mặt mày còn như thế kia, huống chi khi anh ta giận dữ thì trông như thế nào nữa. Nếu anh ta nhìn chúng ta lúc đang giận dữ thì chúng ta cũng đến tan xác như mè rán trên chảo nóng mà thôi. Tôi không muốn tôn anh ta làm vua đâu. Và để tán rộng điều này, quạ đọc bài kệ đầu: cú là vua của các loài chim, xin phép cho tôi tỏ nỗi niềm. Chấp thuận cho quạ được nói, bọn chim đọc tiếp bài kệ thứ 2: giữa bọn trẻ kia xin cứ nói, mong sao tốt đẹp tỏ tường thêm. Được cho phép nói, quạ đọc bài kệ thứ 3: trân trọng trình bày ý của tôi, tôi đây chẳng muốn cú lên ngôi. Hãy nhìn mặt mũi kia như thế, hắn sẽ làm gì lúc giận sôi. Đoạn quạ bay bổng lên không và kêu: tôi chẳng thích thế đâu, tôi chẳng thích thế đâu. Cú bay lên đuổi theo quạ. Từ đấy về sau, cả hai đều nuôi lòng hận thù nhau. Còn lũ chim kia chọn một con ngỗng trời vàng lên làm vua rồi giải tán. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế và nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, con ngỗng trời được chọn làm vua chính là ta vậy.
271. Chuyện kẻ làm bẩn giếng nước. Tiền thân Udapana, Dusaka. Giếng được tạo do người ẩn dật. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Isipatana, trú xứ của chư tiên, về một con chó rừng đã làm bẩn giếng nước. Người ta nghe nói có một con chó rừng thường đến làm bẩn cái giếng nước mà các tỳ kheo thường đến múc nước rồi bỏ đi. Một hôm, các chú tiểu lấy đất ném nó để đe dọa, sau đó nó không bao giờ trở lại nơi ấy nữa. Các tỳ kheo nghe chuyện ấy và bắt đầu bàn tán trong pháp đường: này các hiền hữu, con chó rừng thường làm bẩn giếng nước của chúng ta ấy, từ khi bị các chú tiểu dùng đất ném đuổi đi đã không hề quay trở lại nữa. Bậc đạo sư đi vào và hỏi xem họ đang ngồi với nhau và thảo luận chuyện gì. Họ kể lại cho ngài nghe. Ngài dạy: này các tỳ kheo, đây chẳng phải là lần đầu tiên con chó rừng kia làm bẩn giếng nước. Trước kia nó cũng đã làm như thế. Rồi ngài kể cho họ nghe một chuyện đời xưa. Ngày xưa, chính cái giếng kia nằm tại nơi này có tên là Isipatana, gần Ba La Nại. Lúc bấy giờ, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình thiện hảo. Lớn lên, ngài sống đời tu hành và cư trú tại Isipatana cùng với một nhóm người tùy tùng. Một con chó rừng làm vợt bẩn giếng nước như đã nói trên rồi phóng chạy luôn. Một hôm, các ẩn sĩ vây bắt được nó và dẫn nó tới trước Bồ Tát. Ngài nói với nó qua bài kệ đầu: giếng được tạo do người ẩn dật, độc cư nơi khoảng đất rừng sâu, nhọc nhằn khổ cực bấy lâu, bạn ơi sao giấy dơ vào giếng trong. Nghe vậy, chó rừng đọc tiếp bài kệ thứ 2: đó là luật giống dòng tôi đấy, uống nơi nào là giấy cho dơ. Tổ tiên làm thế đến giờ, lời ngài trách cứ có ngờ sai chăng? Bồ Tát trả lời bằng bài kệ thứ 3: nếu luật ấy chó rừng đã đặt, lạ lùng thay phi pháp mất rồi. Mong rằng lần cuối thấy ngươi, hành vi kia đúng hay sai chớ làm. Bậc đại sĩ khuyên nhủ nó như vậy rồi bảo: đừng đến đó nữa. Từ đó về sau, ngay cả việc dừng lại để nhìn qua giếng, con chó rừng cũng không dám. Kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế và nhận diện tiền thân. Cả hai trường hợp làm dơ bẩn nước cũng đều do chính con chó rừng ấy, còn ta là vị sư trưởng kia. 272. Chuyện con cọp. Tiền thân Viaga. Nếu do gần bạn tri âm. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về Kokalika. Các tình tiết của câu chuyện này sẽ được kể trong chương 13 và tiền thân Takariya số 481. Ở đây Kokalika lại nói: ta sẽ đem Sariputta Xá Lợi Phất và Moggallana một kiền liên theo với ta. Vì thế sau khi rời xứ sở của Kokalika, ông ta đi đến kỳ viên vào đảnh lễ bậc đạo sư rồi đi tiếp đến các vị trưởng lão. Ông ta nói: này các hiền giả, dân chúng ở xứ của Kokalika muốn mời các hiền giả, chúng ta hãy đến đó đi. Hiền giả hãy đi đi, chúng tôi không đi đâu, Xá Lợi Phất và Bục Kiền Liên trả lời. Sau lời từ chối này, Kokalika ra đi một mình. Các tỳ kheo bắt đầu bàn tán chuyện ấy trong pháp đường. Này hiền hữu, Kokalika không thể sống với Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, và cũng không thể sống mà không có các vị ấy. Ông ta không chịu đựng nổi sự chung đụng với họ. Bậc đạo sư bước vào và hỏi mọi người đang bàn tán chuyện gì. Họ kể lại cho ngài nghe. Ngài dạy: xưa kia cũng như bây giờ, Kokalika không thể sống với Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, và cũng không thể sống mà không có hai vị ấy. Rồi ngài kể một câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta làm vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát là một vị thần cây sống trong một khu rừng nhỏ. Không xa trú xứ của ngài bao nhiêu, có một vị thần cây khác sống trong một rừng rậm. Khu rừng rậm này lại là chỗ ở của một con sư tử và con hổ. Vì sợ chúng không ai dám đến đó gieo trồng hoặc đốn cây, ngay cả dừng chân liếc qua chỗ đó cũng chẳng ai dám. Sư tử và hổ ăn thịt mọi loài, ăn còn dư chúng vứt bỏ lại rồi đi. Vì thế khu rừng đầy cả thịt bốc mùi hư thối. Vị thần kia điên tiết lên, chẳng kể phải quấy gì nữa, một hôm đã đến nói với Bồ Tát: thưa hiền giả, cả rừng cây đầy mùi hôi thối vì con sư tử và con hổ kia, tôi sẽ đuổi chúng đi. Bồ Tát bảo: này hiền giả, chính hai con thú ấy đã bảo vệ chỗ ở của chúng ta đấy. Một khi chúng bị đuổi đi thì chỗ ở của chúng ta sẽ bị hoang tàn. Nếu người ta không thấy dấu vết của hổ sư thì họ sẽ tới đốt hết rừng, làm tất cả thành một khoảng đất trống để trồng trọt. Xin hiền giả chớ làm thế. Rồi ngài đọc hai bài kệ đầu: nếu do gần bạn tri âm, bình an có thể bị làm tiêu tan. Còn gì cao trọng cho hơn, như trồng con mắt người khôn giữ gìn. Nhưng khi bạn tri âm thật sự làm tăng thêm mức độ bình an, hãy làm đời bạn an khang, hãy thương đời bạn như thương đời mình. Tuy Bồ Tát đã giảng giải như thế, vị thần cuồng si kia cũng chẳng để tâm. Thế rồi một hôm ông hiện hình thật khủng khiếp, đuổi sư tử và hổ đi. Chẳng bao lâu, dân chúng không thấy vết chân của hai con thú kia nữa. Họ đoán rằng sư tử và hổ có lẽ đã bỏ đi sang rừng khác, và họ chặt đi một phía rừng. Bấy giờ vị thần kia mới đến gặp Bồ Tát và nói: ôi thưa hiền giả, tôi đã không theo lời hiền giả mà lại đuổi hai con thú ác kia đi. Bây giờ người ta nhận ra rằng chúng đã ra đi và họ đang đốn hạ cả khu rừng, chúng ta phải làm gì đây bây giờ? Thần được trả lời rằng: hai con thú ấy đang sống ở một khu rừng kia, phải đến đó mà tìm chúng về. Vị thần kia làm theo như thế, đứng trước hai con thú, thần kính cẩn chào rồi đọc bài kệ thứ ba: xin quay trở lại rừng già, để rừng khỏi bị sang ra đồng bằng. Bạn đi, rìu sẽ hạ rừng, không rừng mãi mãi bạn không có nhà. Hai con thú khước lời thỉnh cầu và bảo: đi đi, chúng tôi không đến đó đâu. Thế là vị thần kia phải trở về một mình. Chỉ sau vài ngày, dân chúng đã đốn hết rừng, làm thành một đồng ruộng để cày cấy trồng trọt. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế và nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ cô Kalika là vị thần cuồng si, còn vị thần trí tuệ kia là ta. 273. Chuyện con rùa. Tiền thân Kachapa, ai kia đem bát xin ăn. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài đang trú tại kỳ viên, về sự tranh cãi giữa hai đại thần trong triều vua Kosala. Các tình tiết câu chuyện giống như đã được kể ở chương 2, số 154 và 165. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình ở Kashi. Khi lớn lên, ngài được giáo dục tại Takashila. Sau khi đã thành tựu về mọi mặt, ngài lưu về sống ẩn dật trong một túp liều lá tại dãy Hy Mã Lạp Sơn, Tuyết Sơn, bên bờ sông Hằng. Nơi đây, ngài đạt được các thắng trí và các thiền chứng. Nhờ đó, tâm ngài trở nên an lạc, đạt tới hạnh nhẫn nhục cao vời. Bồ Tát thường tĩnh tọa ở trước liều. Bấy giờ có một chú khỉ ngỗ nghịch trơ tráo thường đến chọc phá ngài, nhưng nó không thể nào làm cho tâm ngài dao động. Ngài vẫn ngồi tĩnh lặng an bình. Bấy giờ có một con rùa cái, một hôm đang nằm giữa trời, há miệng ngủ thiếp bên dòng nước. Thấy thế, khỉ trơ tráo kia liền đến và đút ngón tay vào miệng rùa. Rùa chợt tỉnh giấc và ngậm miệng lại, cắn chặt lấy tai khỉ. Đến khi chịu không nổi nữa, khỉ tự hỏi: ta phải cầu cứu ai giải thoát cho ta khỏi sự đau đớn cực điểm này? Khi nghĩ được rằng chỉ còn cách đến cầu cứu Bồ Tát, nó liền mang cả con rùa đến trước ngài. Với giọng hài hước, Bồ Tát nói với khỉ qua bài kệ đầu: ai kia đem bát xin ăn, vốn từ đâu lại có phần gì chăng? Khỉ đáp lại qua bài kệ thứ hai: con làm quấy thật điên khùng, xin ngài cứu giúp con mong vào rừng. Bồ Tát đọc bài kệ thứ ba tiếp lời khỉ: quy hầu hai giống vốn đầu, rùa ơi tha khỉ cho xong đi nào. Rùa nghe lời Bồ Tát thả khỉ ra. Khỉ kính cẩn chào Bồ Tát rồi phóng biệt vào rừng. Rùa cũng xin bái biệt ra đi, còn Bồ Tát liên tục trú vào an lạc thiền định và sau cùng lên phạm tiên giới. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế và nhận diện tiền thân. Hai ông quan nọ bấy giờ là con khỉ và con rùa, còn ta là vị ẩn sĩ kia. 274. Chuyện tham ăn. Tiền thân Lô La, vô hạt này là ai thế nhỉ? Chuyện này do bậc đạo sư kể tại kỳ viên, về một tỳ kheo tham ăn và bị đưa ra trước thính đường. Bấy giờ bậc đạo sư dạy: chẳng phải bây giờ ông ấy mới tham ăn, trước kia ông ấy cũng đã vậy rồi. Tính tham ăn đã làm cho ông ấy mất mạng, và cũng do thế mà các trí giả thời xưa đã bị đuổi ra khỏi nhà. Rồi ngài kể một câu chuyện. Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, người đầu bếp của một phú thương nọ trong thành phố có treo một cái giỏ trong bếp để được công đức nhờ đó. Bây giờ Bồ Tát là một con bồ câu bay đến sống trong giỏ ấy. Một con quạ tham ăn bay ngang nhà bếp và bị lôi cuốn bởi một số lượng lớn nhiều loài cá khác nhau nằm đây đó. Quạ thấy thèm cá quá, nó tự nghĩ: trên thế gian này dễ gì mình kiếm được vài con cá như thế kia. Thế rồi nó chợt nhìn thấy Bồ Tát và nó lại nghĩ: thế nào ta cũng phải được cá, ta sẽ dùng tên kia làm lợi khí cho ta. Để thực hiện quyết định đó, quạ đã làm như sau đây. Khi bồ câu ra ngoài để kiếm thức ăn hàng ngày, quạ liền bay theo, theo mãi rồi đến gặp nó. Ông muốn gì tôi thế ông quạ? Bồ câu nói: ông và tôi đâu có dùng một thứ thức ăn. Ồ, nhưng tôi thích ông. Quạ nói: hãy cho tôi được làm tôi tớ hèn mọn của ông và cùng đi kiếm thức ăn với ông. Bồ câu chấp thuận. Nhưng khi cả hai cùng đi kiếm thức ăn, quạ chỉ giả bộ cùng ăn với bồ câu, thỉnh thoảng nó lại quay sau mổ lấy vài miếng phân bò, gấp một hai con sâu. Khi quạ đã no nê, nó bay lên và kêu: này ông bồ câu, đến bao giờ ông mới dùng xong bữa chứ? Ông thật chẳng hề biết điều độ là chi cả. Thôi, chúng ta hãy quay về đi, kẻo muộn quá rồi đấy. Thế là chúng quay về. Khi hai con chim cùng quay về, người đầu bếp thấy bồ câu mang theo một chim bạn liền treo lên thêm một cái giỏ nữa. Sự việc cứ như thế trong 4 hay 5 ngày. Thế rồi một số lượng cá lớn được mua vào bếp của vị phú thương. Quả mong mỏi khát khao được một vài con. Từ lúc tờ mờ nó đã nằm rên ầm ĩ. Đến sáng bồ câu bảo quả: "Này anh bạn, dậy đi ăn chứ." "Ông cứ đi đi." Quả nói: "Tôi đang đau bụng vì ăn không tiêu đây." "Một con quạ lại bị chứng không tiêu à? Thật là vô lý." Bồ câu nói: "Ngay cả khi một cái bấc đèn nằm trong bao tử anh, hay dù cho thứ gì đi nữa, anh vừa ăn xong là tiêu quá trong nháy mắt. Bây giờ hãy nghe tôi đi, chớ có làm bộ ra thế chỉ vì thấy một con cá bé." "Sao? Thưa ông bảo gì chứ?" "Tôi đã nói với ông là tôi đau bụng mà." "Được rồi, được rồi." Bồ câu nói: "Cẩn thận đấy." Và nó bay đi. Người đầu bếp đã làm xong các đĩa thức ăn. Ông ta ra đứng trước cửa bếp la mồ hôi: "Bây giờ là lúc của ta đây." Quả nghĩ thế rồi bay tới đậu trên một cái đĩa đầy cả thức ăn ngon. Khịch khịch. Người đầu bếp nghe tiếng động nhìn quanh. À, trong chớp mắt, ông ta chộp lấy quả rồi nhổ trụi lông nó. Chỉ còn chừa lại một cái chõm trên đỉnh đầu. Rồi ông giả gừng, quế trộn chung với bơ sữa rồi phết khắp mình quả. "Đó là để phạt tội mày làm hư bữa ăn của chủ tao, khiến tao phải đổ đi." Ông ta bảo thế rồi ném nó vào trong giỏ. Ôi thật là đau đớn. Một lát sau, bồ câu đi kiếm ăn về. Vật đầu tiên nó thấy là chú quạ đang lóng cống khổ sở. Dĩ nhiên tình cảnh trông thật nực cười. Bồ câu cảm hứng ngâm kệ như sau: "Cô hạt này là ai thế nhỉ? Cô đâu có thể ở nơi đây? Ra mau, bạn quạ tôi gần đến. E quạ sẽ làm hại hạt ngay." Nghe thế quạ trả lời bằng bài kệ khác: "Không không, chẳng hạt chẳng ai mà. Tên quạ tham ăn quả thật ta, ta chẳng làm như được dặn. Bạn nhìn, ớ bị giặt lông ra." Và bồ câu nói tiếp qua bài kệ thứ ba: "Tôi biết bạn còn phải muộn phiền, cũng do bản tính bạn gây nên. Ai đâu để thịt mời chim nhỏ, khi đã dọn thành một đĩa lên." Thế rồi bồ câu bay đi và nói: "Ta không thể sống với tên này được." Và quả nằm đó rên la cho đến chết. Kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế. Ở phần kết thúc, vị tỳ kheo tham ăn kia đắc quả Nhất Lai. Và bậc đạo sư nhận diện tiền thân: "Vị tỳ kheo tham ăn ấy ngày xưa là quả tham ăn, còn ta là bồ câu." 275. Chuyện tham ăn. Tiền thân lô la: "Hạt kia xinh đẹp là ai?" Chuyện này do bậc đạo sư kể tại kỳ viên về một tỳ kheo tham ăn. Chuyện này và chuyện trước cũng chỉ là một, nhưng đây là bài kệ. "Hạt kia xinh đẹp là ai? Cớ sao chú đến nơi đây mà nằm? Bạn tôi anh quạ dữ dằn, tổ anh ta đó, tôi cần chú hay. Bạn chẳng nhận ra tôi sao bạn? Ta cùng nhau thường dẫn đi ăn. Chẳng làm như được bảo răng, nên lông bị giặt bạn trông rõ ràng. Tôi biết bạn hãy còn phiền muộn, đó là do tính bạn mà thôi. Người ta làm đĩa thịt rồi, phải đâu là để đem mời chim ăn." Cũng như trên, Bồ Tát nói: "Ta không thể sống ở nơi đây nữa." Rồi bồ câu bay đi nơi khác. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế. Ở phần kết thúc, vị tỳ kheo tham ăn kia đắc quả Nhất Lai. Và bậc đạo sư nhận diện tiền thân: "Vị tỳ kheo tham ăn kia là quạ, còn ta là bồ câu."